Express.
Thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng chóng mặt từ cuối năm ngoái đến nay. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã yêu cầu sớm xử lý hành vi thổi giá bất động sản. Vậy căn cứ nào để xác định hành vi thổi giá và xử lý như thế nào?
Với những người có kinh nghiệm về bất động sản thì nhìn vào là người ta biết ngay là đang thổi giá rồi, chiêu trò của những cá mập mà bị găm hàng quá lâu. Mà thấy mọi người cứ rao ồ ạt giá nhà Hà Nội tăng lên, tăng quá trời rồi chị kêu bạn chị bán đi. Mà nó kêu cả tháng nay có bán được đâu.
Xử lý cái này á, thì mình nghĩ nó mang tầm về quản lý nhiều hơn là để nó xảy ra rồi đi xử lý.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Gần đây thì mình thấy là thực ra mọi người nói là bất động sản nó ấm lại hoặc là nó tăng giá, thì mình thấy nó xuất phát từ cái việc chung cư ngoài Hà Nội tăng giá, tăng khá nhiều từ cuối năm ngoái tới năm nay. Chia sẻ với mình là nó tăng không phải tầm 20-30%, giá chung cư tăng dữ lắm, tăng nhanh lắm.
Theo dữ liệu của CBRE, giá bán căn hộ mới tại Hà Nội tăng 19%, đạt trung bình 56 triệu đồng mỗi mét vuông. Mức tăng giá chung cư là 17% theo năm, cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng này xuất hiện ở hầu hết các quận, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây. Ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy phần lớn các phân khúc chung cư đều leo thang, nhất là những khu vực chung cư giá rẻ, mở bán từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi mét vuông chục năm trước. Nhiều người bán liên tục thay đổi giá theo ngày, cùng với khoản chênh lệch 100 đến 200 triệu đồng khi môi giới giao bán lại, khiến cho thị trường rơi vào cảnh loạn giá. Theo báo cáo quý 1 từ Viện Nghiên cứu của Đất Xanh, một số dự án cũ cũng được chào bán với mức tăng thêm thậm chí tới 30 đến 50% so với cách đây một năm. Đây là mức tăng cực kỳ nóng.
Tăng lên đâu đó khoảng vài phần trăm đến 10% thì có thể là xem xét cái việc đó ở góc độ đối với cái bất động sản này nó có một cái chất lượng thực sự tốt, giá cả ở thời điểm trước là hợp lý, rất là đảm bảo thì lúc đó thì mới có thể là nghiên cứu. Thế còn nếu mà nó tăng đột biến vài chục phần trăm thì ta phải xem xét vì nó bất thường, vì không có một cái bất động sản nào mà tăng nhanh như thế cả, kể cả trong bối cảnh bình thường.
Chuyên gia đánh giá sự khởi sắc của thị trường chung cư Hà Nội là có căn cứ. Tuy nhiên, mức độ tăng giá như thời gian qua là bất thường. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, qua khảo sát, đánh giá của Hiệp hội có thể khẳng định mức tăng 17-19% là do thổi giá.
Chắc chắn đây là một sự bất thường, và bất thường này thì chỉ có thể là do bộ phận nào đó, do nhóm cơ hội nào đó, nhóm có lợi ích nào đó tác động để người ta tạo ra những cái việc này. Và cái vấn đề này, cái tăng giá này nó là ảo, nó là bong bóng, bởi vì là trên thực tế nó không có giao dịch. Tăng giá này nó có giao dịch đâu, bọn mình đã cho điều tra khảo sát đánh giá cái số lượng giao dịch đối với những cái sản phẩm mà được chào bán tăng giá thì gần như không có giao dịch. Tiếp nữa là cái hiện tượng của việc mà những người bán tăng giá thì lại có những cái nhóm đối tượng lập tức là o bế qua điện thoại mà tác động để cho cái đối tượng này lại không bán nữa và tiếp tục tăng giá. Đây là rõ ràng nó là một hiện tượng không bình thường, có chủ mưu vào một cái mục đích không phải vì lợi ích của thị trường, không phải vì sự phát triển của thị trường. Thế cho nên là rõ ràng nó có một cái hiện tượng ở đây, nó có tính thao túng, có tính tác động xấu, lũng đoạn thị trường. Thế cho nên là cơ quan chính quyền phải vào cuộc là đúng rồi, phải đánh giá, phải kiểm tra đấy, và ngăn chặn bất kỳ những cái hiện tượng nào nó không phải vì động cơ kinh doanh thuần túy, không phải vì động cơ phát triển và đầu tư một cách bình thường ở trong thị trường thì cần phải được ngăn chặn và loại bỏ nó. Ngăn chặn càng sớm thì nó càng đỡ gây ảnh hưởng hệ lụy, bởi vì đã tạo ra bong bóng thì rất có khả năng nó sẽ bị đổ vỡ, bị nổ. Và nổ vỡ thì nó lại tạo ra một cái sự khủng hoảng. Chúng ta gọi là tạm thoát qua được những cái khó khăn của nền kinh tế, thực bản chất bây giờ nó cũng chưa thực sự hồi phục lại như trước đây đâu. Các dự án bất động sản về cơ bản là vẫn có một số nhỏ giải quyết, còn phần lớn vẫn đang nằm đắp chiếu đợi các quyết định phê duyệt, các cái vấn đề của thể chế khi mà ban hành thì mới tháo gỡ được. Thì như vậy khó khăn rồi, việc làm rồi sự vận động kinh tế vẫn còn đang nhìn thấy những cái ảnh hưởng rất là mạnh, rồi là các cái dòng tiền của thị trường vân vân, nó vẫn còn đang rất là khó khăn, mà đặc biệt là nguồn cung thì khó khăn. Thế thì tự nhiên nó lại có hiện tượng là tăng giá, bốc giá lên mà không có hoạt động, tức là kinh tế không hồi phục, năng lực không hồi phục, đầu tư mới không có để làm tăng giá trị bất động sản, mà giá bất động sản thì tự nhiên tăng, mà tăng lại tăng theo hướng bất thường với một tỷ lệ rất lớn như thế, thì rõ ràng là nó có một cái hiện tượng không phù hợp với quy luật, không phù hợp với nguyên lý thị trường.
Theo ông Đính, nhu cầu ở thật hiện nay vẫn có, trong khi đó nguồn hàng lại khan hiếm, bởi vì suốt 4 đến 5 năm qua, Hà Nội gần như không có thêm dự án mới. Cầu nhiều, cung ít nên giá chung cư đã tăng đều trong suốt thời gian qua. Tính đến nay, giá chung cư đã tăng liên tục 20 quý. Tuy nhiên, biên độ tăng cũng chỉ 5-7%. Theo quan sát của chị Đào Hoa, một nhà đầu tư bất động sản có hơn 20 năm kinh nghiệm, việc giá chung cư sốt nóng thời gian qua ở Hà Nội là chiêu trò của một nhóm cá mập găm hàng quá lâu, cần thoát hàng để tái đầu tư.
Với những người có kinh nghiệm về bất động sản thì nhìn vào là người ta biết ngay là đang thổi giá rồi, chiêu trò của những cá mập mà bị găm hàng quá lâu hoặc là những chủ đầu tư bị hàng tồn quá lâu, người ta cũng cần phải giải thoát vốn để người ta tái đầu tư lại hoặc là trả ngân hàng chẳng hạn. Chứ không có cái thị trường nào mà thị trường kinh tế như thế này mà tự nhiên đùng phát giá thổi lên ầm ầm rồi tranh nhau mua cái đó là không có. Bất động sản chứ có phải là một cái thứ hàng gì rẻ đâu mà tranh nhau mua rồi người này mua không được, người sau phải mua giá cao hơn người trước như thế, nên nó cũng không hợp lý với cái giai đoạn này lắm. Ví dụ thấy một nhóm đông cứ gọi là thậm chí là xe của tất cả các tỉnh tụ tập về rồi mua chỗ này, mua chỗ kia, chỉ chở chở. Thật ra đó là một nhóm người với nhau hết á. Chứ thật ra là không phải là khách hàng hay này kia đâu. Chứ nhà đầu tư người ta mua người ta cũng cân nhắc rất là kỹ. Và những người mua để ở người ta lại càng xem xét kỹ hơn. Người ta xem rất là nhiều yếu tố về sự thuận tiện, giá cả, rồi vay như thế nào. Bạn chị lúc mà thấy mọi người cứ rao ồ ạt giá nhà Hà Nội tăng quá trời rồi chị kêu bạn chị bán đi, mà nó kêu cả tháng nay có bán được đâu, mà nó giao giá cũng hợp lý chứ không phải là cao lắm đâu. Cái thị trường mà cứ KOL rồi các group về sale cứ hô hào nhau là tăng như thế này tăng như kia, nhưng mà thật ra cái lượng giao dịch không có nhiều. Chị vừa rồi chị cũng hỏi mấy bạn sale ở ngoài Hà Nội, chị hỏi là cái lượng giao dịch nhiều không em, thì các em có nói là hàng sơ cấp từ chủ đầu tư thì bán có khá hơn hồi quý 1 và năm ngoái, còn hàng sơ cấp thì cũng có nhưng mà không nhiều, cũng rải rác ở phòng công chứng chứ không đông đúc mà chen lấn như cái thời sốt.
Mới đây, Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra những dự án khu chung cư tăng giá bất thường, nếu có hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản, Hà Nội cần chấn chỉnh, xử lý và báo cáo bộ. Tuy nhiên, việc xác định này được chuyên gia đánh giá là khó khả thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ, giá cả được quyết định bởi cơ chế thị trường, chỉ có chính sách thuế mới có thể ngăn chặn được thổi giá, còn nếu luật không đủ mạnh để hạn chế thổi giá thì không còn cách nào để ngăn chặn được.
Không thể xử lý được, đã là trong cơ chế thị trường thì giá phải được hình thành từ quan hệ thị trường. Thế còn cái chuyện người ta muốn sinh lợi thì người ta dùng các cái thủ thuật khác nhau. Trong đó có cái câu chuyện thổi giá, ép cung, không cho cung ra thị trường để cho giá trên thị trường nó cao hơn. Tất cả những cái thủ thuật ý trong thị trường là đều đã nhìn thấy rồi. Không phải chỉ bất động sản mà các loại hàng hóa khác cũng đã. Như ở các nước thì người ta có cái hệ thống theo dõi về giá và ghi nhận cái việc giá như vậy cung thật là bao nhiêu và bao nhiêu cung bị ép lại, rồi đánh giá được cầu bao nhiêu, và từ cái mối quan hệ đấy thì người ta đưa ra những cái hướng dẫn về chuyện đừng cung nữa hoặc là nên cung với sức cung là bao nhiêu. Thế và giá được hình thành trên thị trường vẫn là một cái câu chuyện thị trường cũng không thể có những cái giải pháp ép xem giá là bao nhiêu. Và người ta dùng những công cụ nào để quản lý cái giá này thì chính đấy chính là công cụ thuế. Rồi cái công cụ ví dụ như những người mà cái sức cung ấy chiếm cái thị phần trên thị trường quá lớn thì người ta buộc phải, mà cụ thể là tòa án sẽ xác định cái công ty mà chiếm cái thị phần lớn sẽ phải chia tách ra. Cả những cái đó thì trên thế giới này là các công cụ họ đã có đầy đủ tất cả. Chỉ có một cái điều ở Việt Nam, riêng về lĩnh vực bất động sản, chúng ta vẫn vướng phải một cái là chúng ta đang để cho thị trường bất động sản phát triển tự do, chưa được quản lý. Là bởi vì là một trong các cách quản lý lợi nhuận từ thị trường bất động sản thì chính là thuế. Thế nhưng mà thuế của chúng ta thì vẫn ở những thời kỳ yếu ớt nhất, không đủ sức để quản lý thị trường bất động sản. Và thị trường bất động sản nó trở nên là một cái thị trường phát triển quá tự do.
Việc phát hiện đánh giá như thế nào là thổi giá, mức độ thổi giá như thế nào, các chuyên gia cho rằng cũng khó có thể xác định, bởi mỗi một dự án khác nhau lại có những đặc điểm và giá trị riêng. Vì vậy, chỉ có thể đánh giá liệu một bất động sản có hiện tượng thổi giá hay không dựa trên những dự án riêng lẻ. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản độc lập cho biết, gần như không có cách xử lý tình trạng thổi giá khi nó đã xảy ra rồi, chỉ có thể quản lý bằng các chính sách để hiện tượng thổi giá này không xảy ra.
nó không có chung được đâu. Đi từng dự án phân tích số liệu ra mới biết được. Thực ra xử lý cái này á, thì mình nghĩ nó mang tầm về quản lý nhiều hơn. Quản lý nhiều hơn là để nó xảy ra rồi đi xử lý. Ví dụ là tại sao tạo ra tình trạng đó? Thứ nhất là vì cái cung cầu. Cái nhu cầu của người ta bây giờ, người ta muốn phải sở hữu bất động sản mà nó không có cái tài sản gì, nó không có cái sản phẩm gì thì bắt buộc người ta phải dồn một số chỗ, nó đẩy giá nó lên thôi. Đó là bản thân cung cầu thôi. Vậy thì cung cầu bây giờ bạn thấy là, ví dụ như là nhu cầu ở thật là phân khúc với bình dân, đâu đó 30 triệu, 40 triệu mét vuông thì người ta họ có thể cố gắng được. Nhưng bây giờ đám ảnh làm những phân khúc tầm 80 triệu, 100 triệu, hơn 100 triệu. Thì phân khúc đó chỉ những cái người là gọi là giới rất là giàu họ mới sở hữu được. Mà mình hiểu là những cái người mà đã giàu như vậy rồi, thực ra họ không phải có một cái nhà. Họ đã có một cái nhà khác để họ ở rồi. Những cái đó họ mua thêm, họ đầu tư, họ đâu phải mua ở gì nữa đâu. Chỉ mua thêm thôi. Thứ hai là những cái sản phẩm mà nó tạo ra để tạo ra một cuộc chơi tài chính đầu tư thôi.
Theo ông Kiên, nhà đầu tư và khách hàng có thể nhìn nhận và đánh giá một số dự án bị thổi giá bằng một số cách đơn giản.
Thứ nhất là mình xác định về cái giá trị sử dụng cuối, cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là cái nhà đó hoặc là cái tài sản, cái bất động sản đó mình mua, cuối cùng là ai là người sử dụng. Ví dụ như mình ở thì giống như là mình tự thuê tài sản của mình như vậy. Hoặc nếu như mình không ở, mình đem cho thuê, thì cái số tiền cho thuê đó nó tỷ suất lợi nhuận như thế nào trên giá trị tài sản. Nếu như nó đạt khoảng tầm 3% tới 5% thì ok. Xác định giá trị sử dụng thực. Tại vì nếu như mà bạn không có giá trị sử dụng thực, bạn chỉ cho thuê được có 1%, 2% thì nó đâu có đúng giá trị sử dụng thực đó đâu. Giống như mấy ông shophouse bây giờ vậy đó. Thậm chí ông shophouse bây giờ 1%, 2% cho thuê không được luôn. Thì nó đâu có giá trị sử dụng gì đâu. Thì bây giờ dù cho giá tăng như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi phải tính là cái giá bán tăng lên như vậy thì cái giá cho thuê nó có tăng tương ứng hay không. Cái giá cho thuê tăng tương ứng như vậy rồi, mình tính ra tỷ suất lợi nhuận nó có đạt từ 3% đến 5% hay không. Nếu như nó đạt con số đó thì ok, có thể chấp nhận được. Thứ hai là gì? Nó là cái bước giá tăng trong thời gian 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Ví dụ như mình vừa nói câu chuyện là 48% trong 5 năm. Nhưng quan trọng là trong cái thời gian gần nhất vừa rồi đó, cái bước giá của nó có gấp hay không? Mà cái bước giá này nó sẽ đi theo một cái yếu tố nữa là gì? Cái việc thay đổi chủ sở hữu trong thời gian ngắn như thế nào? Ví dụ như cũng là một cái nhà đó, nhưng mà trong một năm bạn đổi chủ tới 2 lần là bạn biết rồi. Cứ mỗi ông chủ ông vô ông sẽ bán ông lời mấy trăm, hai ông là lời thêm mấy trăm, nghĩa là hai ông lời cả tỷ rồi. Cái việc thay đổi chủ nó sẽ thể hiện cái việc là cái tài sản này có đang bị lướt sóng hay không. Ông mua vào chốt lời liền, ông mua vào chốt lời liền. À, mình quan sát cái việc mà thay đổi chủ thì mình sẽ thấy. Thứ ba nữa là một số thông tin nữa là mình quan sát nha. Ví dụ như thường mọi người là đầu tư là hay theo cái nguồn thông tin trên truyền thông, nhưng mà tụ chung lại mình sẽ thấy là cái nguồn thông tin đó nó sẽ dồn dập về một vài phân khúc và một vài khu vực đặc biệt. Ví dụ như là bây giờ mình thấy dồn vào phân khúc chung cư nè, thấy dồn vào chung cư quá trời luôn nè. Ở khu vực nào, một số khu vực đặc thù ở Hà Nội luôn, thì mình biết là đang có một cái tác động về mặt truyền thông ở đây để đẩy giá khu vực này lên. Và gần đây nhất là bạn thấy là vừa rồi có một cái đợt cách đây mấy bữa mở bán cái gì đó, rồi thông tin chạy hàng loạt là cháy hàng, booking cháy hàng. Nhưng mà cái này nó rất là lập lờ là gì? Đây chỉ là cái booking thôi, mà cái booking này có thể hàng lại tiền mà, thì book sao trả được? Các sàn nó vô mỗi ông ôm miếng là hết rồi. Nhưng mà khi mà họ dùng những cái hình ảnh là book full 100%, họ dùng cái hình ảnh đỏ sàn họ chạy cái đó thì rõ ràng là bạn cảm thấy là ồ, thị trường bất động sản ấm lại rồi. Rồi rất nhiều bạn sale, rất nhiều người lấy những cái thông tin hình ảnh đó đúng không, lại tiếp tục đi share ra, ồ mọi người ở thị trường ấm lại rồi, đây là cái gì để mở bán, cái này là cháy hàng nè. Đó là những cái dấu hiệu cho mình sẽ đánh giá là cái đó nó có bị thổi giá hay không.
Báo cáo mới đây của VnExpress với hơn 3.400 độc giả cho thấy gần một nửa số người tham gia đánh giá chung cư Hà Nội đang bị thổi cao hơn giá trị sử dụng thật. Nhiều người mua nhà lùi hoặc là không muốn mua nữa khi chung cư liên tục bị đẩy giá đầu năm nay. Một số chuyên gia trong ngành đã lên tiếng cảnh báo phân khúc chung cư nguy cơ bong bóng bởi vì tăng giá đột biến trong thời gian ngắn. Theo Nghị định 52, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao quản lý thị trường bất động sản. Trong đó, các chỉ số về giá, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản quản lý và công bố. Khi thị trường diễn biến nóng về giá bán các phân khúc, cơ quan này của Bộ sẽ cùng các địa phương thực hiện giải pháp điều tiết. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.